Hôm nay là ngày vui nhất của chú rể Nguyễn Tùng Sơn và cô dâu Nguyễn Vũ Hương Giang. Tăng đoàn chùa Giác Ngộ và ni đoàn ở một số chùa đến chứng minh với những lời chúc tụng an lạc. Nhân dịp này, tôi kính gửi đến quý vị đề tài 8 thói quen bất tử hôn nhân. Từ năm 2002, ngoài việc chia sẻ Phật Pháp, làm các Phật sự và lãnh đạo tinh thần của chùa Giác Ngộ, mỗi chiều 15:30 đến 19:00, tôi làm công tác tư vấn cho nhiều cặp hôn nhân, cũng như giúp ích cho rất nhiều người bị trầm cảm, tuyệt vọng, rối loạn tâm thần đa nhân cách, rối loạn hoang tưởng, mất phương hướng trong đời. Qua thời gian hơn một thập niên rưỡi làm công việc này đó, tôi rút ra rất nhiều các bài học, mà theo đó đó các cặp vợ chồng ý thức từ ban đầu nỗ lực vượt qua các thói quen tiêu cực đó, thì hôn nhân đó sẽ trở nên bền vững và trải nghiệm được hạnh phúc cho nhau một cách có ý nghĩa và giá trị lâu dài. Nhiều cặp vợ chồng rất chung thủy nhau, nhưng chỉ vì vướng vào những thói quen mà đương sự nghĩ rằng không có vấn đề gì hết, đồng thời không lắng nghe sự góp ý của những người có kinh nghiệm hơn, cuối cùng về lâu về dài đã làm cho người còn lại chịu đựng trong sự mỏi mòn, và cuối cùng đó có trường hợp đó, ly thân, có trường hợp ly dị. Trong ngày quan trọng nhất của lễ cưới đó, thì thường nói những lời chúc tụng an lạc. Điều đó đó chúng ta đã làm trong khóa lễ này, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ những thói quen mà theo Phật giáo là tiêu cực và trong đời sống vợ chồng á, là không cần thiết. Cả chú rể và cô dâu nỗ lực đừng vướng kẹt vào, thì tôi tin là những điều chúc tụng hôm nay của các thầy, các sư cô và mẹ chú rể thay mặt cho cha mẹ của hai bên sẽ trở nên trọn vẹn và có giá trị nhất. Điều một, thói cầu toàn, cường điệu và than phiền. Cầu toàn đó là trông đợi sự hoàn hảo ở những người khác, bao gồm vợ chồng, người thân của chúng ta. Về bản chất tâm lý cầu toàn đó giúp cho người có khuynh hướng trở nên tốt đẹp, hoàn thiện. Nhưng về phương diện thực tế đó, thì tâm lý cầu toàn đó tạo ra rất nhiều các áp lực cho bản thân, và càng trông đợi ở tha nhân đó, thì đồng thời mang lại những áp lực mà đã lúc không cần thiết. Các thánh nhân trong quá trình trở thành thánh đều đã từng trải qua các giai đoạn chưa hoàn thiện, là con người, nhất là người phàm. Rủi ro về phương diện này, sơ suất về phương diện khác, thậm chí có lỗi và có tội dễ dàng xảy ra nếu chúng ta đánh mất sự làm chủ tâm. Hơn nữa đó, con người không ai hoàn thiện hết tất cả mọi thứ, bản thân mình cũng như vậy. Thay vì cầu toàn ở còn lại đó, thì các bạn nên chấp nhận tính tương đối. Cứ đưa 10 ngón tay lên, quan sát thật kỹ. Ngón giữa dài nhất, ngón áp út, ngón trỏ có khi bằng nhau, có khi trên lệch nhau. Ngón cái ngắn nhất, ngón út là dài hơn ngón cái. Trên một bàn tay của chính mình, 5 ngón còn không đều nhau. Huống hồ nam nữ khác nhau về hình thể, khác nhau về tâm lý giới tính, khác nhau về thói quen, lối sống, bối cảnh văn hóa. Thì trong quá trình chung sống với nhau đó, chắc chắn nếu không có cái trục trặc này thì cũng có những trở ngại nọ. Nhận thức điều đó để chúng ta thông cảm, để thay vì cầu toàn á, thì chúng ta nỗ lực tìm hiểu thật sâu sắc hơn bạn đời của mình. Mặc dù hôn nhân nào cũng trải qua giai đoạn tìm hiểu nhau, thực ra trong giai đoạn đó đó, các bạn thể hiện các phương diện tốt nhất mà bản thân mình có. Các thói xấu nếu có đó được giấu rất kỹ, chưa có cơ hội bộc lộ. Cho nên đó, khi chính thức làm vợ chồng của nhau, sống chung nhau trong một ngôi nhà, ăn cùng một mâm cơm, sinh hoạt trên một chiếc giường, rồi tiếp xúc, nói chuyện, chia sẻ, thương yêu, dìu dắt, nâng đỡ, thì các mặt tích cực và tiêu cực của nhau đó, chúng ta dần dần sẽ nhận ra trọn vẹn. Thói cầu toàn trong bối cảnh này đó sẽ làm cho chúng ta trở nên ngạc nhiên rằng là tại sao có một vài tính cách không thích hợp mà mình lại chấp nhận được người đó, và kỳ vọng là người đó phải thay đổi theo ý muốn chủ quan của mình. Cuối cùng á, ta vô tình đẩy người còn lại vào một sự ngỡ ngàng, và bản thân mình á cũng trở nên hụt hẫng. Đạo Phật có nghĩa đen là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường tuệ giác, con đường sáng suốt. Đạo Phật còn được gọi là trung đạo, tức là con đường vượt trên hai thái cực đối lập. Lối hưởng thụ các khoái lạc giác quan xem là hạnh phúc của trần đời, và lối khổ hạnh ép sát đi đọc cơ thể để cơ thể đau nhất không màng đến việc hưởng thụ. Không chỉ vượt lên trên hai cực đoan nêu trên, trung đạo theo Phật giáo vượt lên trên tất cả các cực đoan nếu có. Lè phè là một cực đoan, cầu toàn là cực đoan đối lập. Là Phật tử, hai bạn đã được học và tinh thần trung đạo của Đức Phật, cho nên vượt qua thái độ cầu toàn, chấp nhận tính tương đối, để từ đó đó mỗi khi có điều gì đó không vui xảy ra giữa hai người, các bạn dừng lại thói quen tiêu cực thứ hai, cường điệu hóa, quan trọng hóa, nghiêm trọng hóa vấn đề. Đó là cách mà con người đó hoặc cố ý hoặc vô tình nạp vào trong thực tạng của vấn nạn một dòng cảm xúc, và theo đó đó chúng ta có cảm giác rằng là tôi bị tổn thương, bị khinh thường, bị xem nhẹ, bị lợi dụng, bị phớt lờ, bị đánh giá không ra gì. Mà trên thực tế đó, vấn nạn không lớn, không nghiêm trọng như vậy. Thói cường điệu đó luôn luôn bơm phồng vấn đề, làm cho một vấn đề nhỏ như hạt cát trở nên thành hạt sỏi, như hạt sỏi trở thành như cục đá, như cục đá trở thành tảng đá, như tảng đá trở thành quả núi. Cứ như thế đó, chúng là làm cho vấn đề tanh hoành và tự mình hành hạ cảm xúc bản thân, và đẩy người còn lại đó vào trong một cái thế cảm thấy mình là bị hàm oan. Thế bởi vì tính tác nhân trong vấn đề đó nó không lớn, không nghiêm trọng, nhưng mà chúng ta có khuynh hướng quan trọng quá, nó làm cho vấn đề trở nên rất là căng thẳng và mệt mỏi. Thay vì bày tỏ thái độ cường điệu, mà theo Đức Phật đó vốn là biểu hiện của tâm sân, người tu học Phật trở nên điềm tĩnh, sâu lắng, tìm ra nguyên nhân của vấn đề và nỗ lực hít thở thật sâu, thông cảm thật lớn, không phản ứng tiêu cực tức thì, để giúp cho vấn nạn dễ dàng được khắc phục và vượt qua. Đến lúc một vài ngày, khi người bị giận do quan trọng quá đã bớt được cơn giận đó, thì việc giải thích tình huống khéo léo, nhẹ nhàng, không phân thắng và thua, sẽ làm cho người còn lại dễ dàng hiểu và rút ra được một bài học để tránh tình trạng tái diễn thêm nhiều lần nữa trong tương lai. Giận mất khôn đó, là câu nói không phải quá cường điệu đâu. Bất cứ ai hễ giận không còn khôn ngoan nữa, có thể trút hết những lời bực tức với volume lớn nhất, căng thẳng nhất, khó chịu nhất, làm cho người nghe đó trở nên đó là đau nhói nhất. Nhưng rồi đó, khi nghĩ lại, ta cảm giác rằng mình có lỗi. Giống như một cái ly văng nát ở dưới mặt đất, thì việc hàn gắn lại là rất khó. Nếu khó thì ly đó là ly hàn gắn chứ không phải là ly nguyên. Cho nên thà không phản ứng, không nói năng, không hành xử trong lúc bị giận, tìm cách để vượt qua, hơn là lỡ làm việc đó rồi đó đi xin lỗi. Có nhiều vấn đề đó nó trở nên gọi là hư nát hết, mà đến lúc chúng ta không hay. Cùng đồng hành với thái độ cảm xúc tiêu cực, người có thái độ chịu đựng kém đó dễ than phiền, phàn nàn, kêu ca, than ngắn, thở dài, chì chiết, lập tới lập lui một vấn đề mà đôi lúc đó, người nghe đó đã hiểu mà không cần phải nghe nữa. Chị em phụ nữ thì thường có thói quen hề nói nhiều vì sợ rằng đó người bạn đời của mình chưa nhớ được. Và có nhiều chị em phụ nữ xem người chồng giống như đứa con trai của mình vậy, tức là dạy đứa con trai của mình như thế nào, thì khi nói khuyên rồi mong đợi người chồng á, thì cũng có hành xử tương tự. Đó là điều không cần thiết. Đàn ông đó, vì cấu trúc bán cầu phải, lý tính, nổi trội, cho nên không thích nói nhiều, không thích nghe nhiều, không thích nhận nhiều, không thích bị than phiền. Chị em phụ nữ bán cầu trái cảm tính to lớn, cho nên cảm xúc rất mạnh, vui buồn nhanh chóng xuất hiện rồi lại trôi đi. Và mỗi khi cơn buồn khống chế đó, hoặc là than ngắn thở dài với bạn bè người thân, hoặc là ếm nhẹm ở trong tâm chịu đựng tiêu cực một mình, đó đều là các phản ứng tiêu cực nên tránh. Cho nên đó, chuyện đâu còn có đó, thay vì than phiền thì chúng ta hãy tìm gốc rễ của vấn đề, khéo léo khuyên can để người mà chúng ta thương đó có thể dễ dàng thay đổi những cá tính chưa được hoàn thiện trở nên tốt đẹp hơn. Thời đại internet này đó, người ta không chỉ than phiền bằng lời nói với người thân, mà vốn nó chỉ khoanh vùng lại ở một vài đối tượng. Người ta có thói quen đó gửi những lời than phiền lên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter, rồi các blog cá nhân, làm cho đó, người bị than phiền có cảm giác rằng tôi đang bị đấu tố, tôi bị xấu hổ, tôi đó bị mọi người nhìn thấy và khinh thường. Và điều đó sẽ làm cho vấn nạn gia đình đó rất khó được hàn gắn. Cho nên tuyệt đối không nên bày tỏ các cảm xúc đau khổ trên các trang mạng xã hội và blog cá nhân, vì những người, hàng ngàn người, hàng triệu người trên các phương tiện truyền thông sẽ không thể giúp được gì cho các bạn, ngoài trừ chính các bạn phải thông minh để tìm ra giải pháp tích cực cho chính mình. Vượt qua được thói cầu toàn, tính cường điệu và sự phàn nàn đó, các bạn sẽ tạo ra một năng lượng tích cực dành cho nhau. Và điều đó đó, các bạn đã tích cực làm cho ngôi nhà mà các bạn ở chung đó, trở nên là nơi lý tưởng. Khi có mặt cùng nhau toàn là oxy, dễ thở, dễ hạnh phúc. Mà không đó, chúng ta vô tình đẩy người còn lại đó ra khỏi không gian hạnh phúc đó với những cái viện dẫn lý do rằng quá ngột ngạt, bị hiểu lầm nhiều, bị than phiền nhiều, bị cường điệu quá nhiều, mệt mỏi quá, đi ra ngoài chơi, ra ngoài nhậu, ra ngoài với bạn bè, và cuối cùng rồi đó, hạnh phúc gia đình bị mất dần theo năm tháng. Đó là điều nên tránh. Điều hai, thói hờn dỗi, tranh cãi và gây sự. Khi cảm xúc được bung sung thì bao giờ nó cũng trở nên rất khó khống chế. Người thiên nằm về cảm xúc đó, không chỉ làm cho mình khổ đau, vô tình đó, làm cho người sống chung, ở đây là bạn đời đó, trở nên ngột ngạt. Các cơn hờn dỗi nếu xảy ra lâu là một lần có thể trở thành gia vị của tình yêu, để cho người còn lại đó thấy rõ, năn nỉ và làm cho mình có cảm giác là có giá trị, để từ đó là vun bồi hạnh phúc và làm cho cả hai được hạnh phúc ha. Chị em phụ nữ thường có thói quen đó lấy thời điểm quen nhau làm hệ quy chiếu đánh giá cường độ của tình yêu. Kể từ khi chính thức làm vợ chồng cho đến những năm tháng nối tiếp theo sau đó, quý ông có khuynh hướng là gì? Không màu mè nữa. Như trước đây rất ga lăng, một cái hắt hơi, rồi một cái cảm thấy mệt mỏi của người nữ, thì quý ông với tư cách là người tình á, quan tâm, lo lắng, hỏi han, dẫn đi bác sĩ, làm hết tất cả những ga lăng cần có để chọn và chiếm được trái tim của người mình thương. Nhưng khi là chồng rồi đó thì quý ông ít khi tiếp tục thói quen này. Nếu quý bà đó có thói quen lấy cái giai đoạn mới tìm hiểu nhau là quy chiếu đó, thì các bà sẽ dễ ngộ nhận bằng sự suy luận, và từ đó trỗi dậy những cơn hờn dỗi mà đã lúc không cần thiết, với hy vọng rằng là mỗi một lần hờn dỗi xảy ra đó được chồng năn nỉ, rồi vỗ về, rồi tâng bốc, làm cho mình cảm thấy được hạnh phúc, được nuông chiều. Thì điều đó đó lâu lâu như đã nói thì ok, vì lâu về dài đó thói quen đó sẽ làm cho người còn lại cảm giác rất mệt mỏi. Và do vậy đó, ai có thói quen này đó cần nỗ lực khắc phục và vượt qua. Thông thường những người có cá tánh lửa và nước đối lập nhau đó thì ban đầu đó dễ dàng tìm đến nhau, tại vì bày tỏ quan điểm từ một góc độ khác biệt làm cho người còn lại có cảm giác rằng là mình đó được lắng nghe, được chia sẻ, được thảo luận. Nhưng mà về lâu về dài, nếu lúc nào vấn đề gì khi một người mở miệng ra nói vấn đề A thì còn lại đó thì nói thành A trừ hay là thành B, thì lúc đó nó không còn là trao đổi nữa mà nó trở thành một sự dị biệt theo hướng đối lập, và điều đó sẽ làm cho cả hai mất rất nhiều thời gian tranh luận về những chuyện mà đôi lúc nó không quan trọng gì hết, và điều đó sẽ làm cho tình yêu đó bị đó là khô héo dần bởi các điểm dị biệt trong sự tranh cãi. Thảo luận là nên có, vì quan điểm của Đức Phật về hôn nhân đó là nam nữ bình đẳng. người chồng tôn trọng vợ, vợ tôn trọng chồng. Chứ không vì thế mà bất cứ cái gì chúng ta cũng cãi nhau. Thậm chí khi bị hiểu lầm hay là bị nói cường điệu, do thiếu thông tin, do lỡ tin một người khác mà dữ liệu chưa được kiểm chứng, thỉnh thoảng một trong hai người có cảm giác là mình đó là nạn nhân, càng phải nói cái gì đó ra để chứng minh rằng đó mình đó là vô tội. Dĩ nhiên điều đó là tốt, cái đó cái quyền tự do ai cũng phải làm để làm cho vấn đề đó trở nên không căng thẳng. Nhưng chúng ta phải chọn đúng thời điểm, đúng tình huống. Chứ còn đang lúc đó bị giận và người kia đang mất sự kiểm soát cơn giận của mình, thì lời giải thích trong tình huống này đó sẽ bị xem là sự biện hộ và người còn lại sẽ khó lắng nghe. Thì trong tình huống đó đó, chúng ta cũng tập theo lời Phật dạy đó, không cãi lộn, không tranh luận hơn thua. Vì trong hôn nhân á, một trong hai người thắng đều dẫn đến tình trạng là cả hai cùng thua, tức là mất hạnh phúc. Điều đạo đức thứ tư được Đức Phật dạy cho người tại gia đó gồm có bốn phương diện: không nói những gì mà mình không đoan chắc là sự thật, tức là không có bằng chứng; không nói những lời gây chia rẽ, mất đoàn kết, hòa hợp; không nói văn tục, chửi bới, chửi chì chiết, nặng nhẹ, châm biếm, vì làm cho tình thân đó, tình thương bị đổ vỡ; không nói những lời tán gẫu vô ích, bao gồm những lời tranh cãi. Thì bằng cách đó người tu học Phật đó, nói bất cứ cái gì thì có nội dung từ ái, vì lợi ích cho nhau. Những gì không cần thiết chúng ta tập không nói. Các bạn nên liên tưởng đến hình ảnh ba chú khỉ với ba tư thế tay khác nhau. Một chú bịt hai mắt lại, một chú bịt hai miệng lại, xin lỗi, bịt lỗ miệng lại, và một chú bịt hai lỗ tai lại. Đó là biểu tượng không thấy những điều xấu, không nói những điều xấu và không nghe những điều thị phi. Thì đôi lúc đó, những điều mà chúng ta mắt thấy tai nghe ở bên ngoài, hay là thậm chí là bản thân của chúng ta lẫn nhau, sự quan trọng quá và nghiêm trọng quá vấn đề đó làm cho vấn đề nhỏ nó trở thành là nặng, nó làm cho mình không thể được hạnh phúc. Nên đôi lúc đó, cũng phải là làm cho vấn đề nó trở nên nhẹ nhàng lại. Nhiều khi mình thấy nhưng mình biết là nó không đến nỗi nghiêm trọng, cho nên thôi phớt là có như là không. Rồi lúc nào cần thiết đó thì chờ thời điểm thích hợp, trong một không gian thích hợp, góp ý cho người bạn đời của mình đó, thì người đó sẽ không bị va chạm tự ái, nhất là bị đánh đố cái tôi. Thì sự lắng nghe và khắc phục điểm tiêu cực này đó dễ dàng được thực hiện. Không nên cố tình gây sự, dù nó phát xuất từ một động cơ nào, có thể do hiểu lầm. Như đã nói, những gì không đoan chắc là sự thật đó, thì chúng ta không nên kết tội. Tất cả những thông tin thấy nghe chỉ nên đánh giá nó là dữ liệu thôi. Có những trường hợp thấy vậy mà không phải vậy, chẳng hạn như vụ án ám sát anh trai của nguyên thủ Bắc Triều Tiên. Chị Hương người Việt Nam đã bị dụ dỗ và lừa gạt vào một cái show truyền hình thực tế, tức là tạt nước lên mặt của một người nam chưa từng biết mặt. Và bằng hành động đó, đó cô ấy được nổi tiếng trên truyền hình thực tế và hưởng được khoảng gần 200 Mỹ Kim. Cô ấy đã được tập dượt nhiều lần để khi xuất hiện tại phi trường, hành động đầu tiên đó đó với cái thước phim quay đó là đạt yêu cầu. Cô ấy rất ngây thơ và làm theo. Cuối cùng đó, vô tình đó, đã dẫn đến cái chết của anh trai lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Thì chúng ta thấy rất rõ camera của an ninh tại phi trường quay lại, cô ấy đã làm động tác đó, không thể trói được. Nhưng rất may là có những bằng chứng gọi là phụ để cho biết rằng cô ấy tham gia một cái show truyền hình trực tế, chứ không phải là cố ý giết người. Và với dữ liệu mới này đó, thì hy vọng luật sư của cô sẽ giúp cho cô ấy thoát khỏi án tử hình. Thì có nhiều điều trong cuộc đời này đó, chúng ta bị cài bẫy, hoặc là mình đánh giá vấn đề nó trở nên quá nhẹ, mà lẽ ra nó không nên như vậy. Thì từ đó nó dẫn đến những ngộ nhận, hoặc là bị hiểu lầm. Cho nên không nên gây sự. Dầu thấy như thế, chúng ta cũng nên kiểm chứng lại, để cho người bạn đời của mình có được đó là cơ hội để giải thích. Vì nói hàm qua sẽ làm cho người còn lại trở nên rất mệt mỏi. Còn một người nghĩ rằng là mình là nạn nhân bị lừa dối đó, thì cảm thấy là mệt mỏi hơn. Do đó khi bị oan ức, đừng bao giờ đè nén tiêu cực. Theo lời khuyên của Lực Bảo Dương Tâm Muội, oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Đó là một lời khuyên rất tai hại. Trong rất nhiều kinh Đức Phật dạy, khi bị một nỗi hàm oan khống chế, thì người bị hàm oan đó chọn thời điểm thích hợp để xác định rằng đây là những điều mà tôi không phải là tác giả. Nên mình nỗ lực đó là giải thích rõ để tránh tình trạng bị ngộ nhận. Còn những người xung quanh tin hay không đó là một chuyện khác, nhưng ít ra trách nhiệm của mình đã thực hiện xong, làm hết tất cả mọi thứ rồi mà vẫn bị tiếp tục hiểu lầm đó, thì chúng ta cũng không lấy gì làm khổ. Còn hiểu lầm đó ảnh hưởng và thương tổn các quyền lợi hợp pháp, chúng ta được quyền nhờ luật pháp can thiệp để giúp đỡ. Cho nên trong mọi tình huống, hợp tác để giải quyết thay vì đó gây sự làm cho vấn đề đã trở nên nặng nề ha. Tinh thần từ ái đó phát xuất từ động cơ từ bi đó, với tâm lượng cao thượng á, thì các vấn đề dầu nghiêm trọng cỡ nào các bạn cũng giải quyết được, và do đó giữ được hôn nhân bền vững. Điều 3, thói ghen vô cớ và kiểm soát nữa kia. Trong chuyện Kiều đó có câu mà phần lớn người ghen tuông á thường viện dẫn để biện hộ cho mình: ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Hoặc là có người viện dẫn rằng là có yêu mới có ghen. Nó chỉ là một phần của vấn đề thôi. Có rất nhiều người yêu nhau nhưng mà không cần phải ghen nhau, vì hiểu nhau trọn vẹn, hiểu được chính mình, hiểu được nửa kia còn lại, tin tưởng nửa kia và tin tưởng vào chính mình. Do đó không cần thiết phải ghen. Ghen vô cớ tức là ghen không có cơ sở. Những thói ghen đó chỉ là ghen bóng gió, ghen lo xa, hoặc là dễ cả tin do nhẹ dạ bởi những cái thông tin thiếu kiểm chứng, hoặc là thông tin thấy vậy mà không phải vậy, đã làm cho người còn lại có cảm giác rằng đó, mình bị người bạn đời của mình lừa dối, không chung thủy. Hai bạn đều là Phật tử. Điều đạo đức thứ ba Đức Phật dạy cho người tại gia: chung thủy một vợ một chồng, tôn trọng hạnh phúc của người như chính hạnh phúc của mình. Rồi Đức Phật dạy rất rất rõ trong các kinh: hài lòng ngoại hình, vị trí xã hội, trình độ và mọi thứ mà người bạn đời mình có. Dĩ nhiên là lúc mới thương nhau cho đến 5 năm, sau đó ngoại hình của hai người vẫn tiếp tục còn đẹp. Nhưng sau khi có vài mặt con, trải qua một thập niên sống chung với nhau đó, thì cơ thể của mỗi người bắt đầu trở nên bị lão hóa, dư thêm cân, rồi đôi lúc ăn mặc xề xòa. Sống chung nhau trong một mấy nhà đó quá vài ngày, cái cảm giác nhàm chán thỉnh thoảng xảy ra. Đức Phật khuyên vẫn tiếp tục hài lòng về tất cả những gì người bạn đời mình đang sở hữu. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ không rơi vào cạm bẫy để dẫn đến tình trạng ngoại tình. Ngoài ra Đức Phật dạy cần dừng lại trong quan hệ công việc với người khác giới phái, đừng lấy cớ công việc để tạo cơ hội phát sinh tình cảm. Rồi quán quyết thống, lớn hơn 20 tuổi xem như cha mẹ, lớn hơn 40 tuổi xem như ông bà, nhỏ hơn 20 tuổi xem như con, nhỏ hơn 40 tuổi xem như cháu, lớn hơn vài tuổi xem như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi đó xem như em ruột trong nhà. Nhờ đó đó, tất cả những cái cơ hội phát sinh tình cảm có thể dừng lại kịp thời. Nhờ đó đó, chúng ta tiếp tục chung thủy trong hôn nhân. Là Phật tử đó, thì chúng ta phải thực tập là văn hóa ứng xử này, để khi chọn ai đó làm vợ làm chồng đó, thì nên đi chọn cả một kiếp người với người ấy. Vì ra đó, chúng ta đã có sự gọi là làm quen tìm hiểu nhau, và thậm chí mỗi người trong quá trình tìm hiểu nhau đó, có thể có 2-3 người khác giới phái theo đuổi mình, rồi các bạn chọn ra một người duy nhất để tiến đến hôn nhân thôi. Có nghĩa là các bạn đã cân nhắc rất kỹ lưỡng rồi, và do đó nên tiếp tục hài lòng để không tạo ra bất cứ một nỗi đau nào ở người còn lại. Người có thói ghen tuông đó thì không cần đến lý trí. Khi thấy người bạn đời mình nói chuyện với người khác giới phái, làm việc với người khác giới phái là cảm thấy khó chịu, và điều đó là nên khắc phục vượt qua. Thấy rõ được thói ghen tuông của người bạn đời thì người còn lại đó cũng phải tránh những tình huống khi gặp nhau, bao gồm các bạn bè cũ, học chung lớp, làm chung cơ sở, thì chỉ dừng lại nói chuyện nhau vài ba câu rồi đi, chứ đừng có gọi là lê thê vài dòng câu chuyện như thể là không có gì. Người ghen đó, người ta không cần phải giải thích, cứ thấy người ta đứng nói chuyện lâu rồi tâm sự lâu là nghĩ là có vấn đề, từ đó là hạnh phúc khó được vun trọn. Cho nên là nỗ lực vượt qua các cái cơn ghen vô cớ. Còn trường hợp một trong hai người đó ngoại tình có bằng chứng thì ghen đó là thỏa đáng, nhưng mà phải ghen thông minh để giữ người bạn đời của mình lại, bằng không đó vô tình đẩy người bạn đời mình về phía kẻ tình địch. Đó là điều nên tránh. Thói quen kiểm soát nửa kia dễ xảy ra với những người bị ghen, với những người thiếu tự tin. Khi mình tự tin rằng tôi đàng hoàng, tôi có những phẩm chất cao quý, tôi dễ thương, tôi có giá trị, thì tôi không sợ rằng đó, người tôi thương đó sẽ chọn một người khác bên cạnh tôi. Thì sự tự tin này đó sẽ làm cho các bạn không phải tốn hao năng lượng vào những cơn ghen vô cớ, và cũng không cần thiết phải kiểm soát người kia trở thành như là các chiếc còng số 8. Mà người kiểm soát đó lường viện dẫn rằng là mà đã là về nhau rồi, thuộc nhau rồi đó, thì không có gì phải giấu giếm nhau hết. Cho nên đó, phải cho phép kiểm soát sáng đi đâu, làm gì, đang ở đâu. Mỗi khi gọi điện thoại thì phải báo cáo đang làm gì, ở đâu, với ai. Thì sự kiểm soát đó đó là một vài lần trong những tình huống cần thiết thì ok, nhưng nó trở thành một thói quen diễn ra hàng ngày đó thì gọi lại có cảm giác giống như con chim bị nhốt ở trong chiếc lồng vàng hay là chiếc lồng kim cương, mệt mỏi, mất tự do và cảm thấy là không được tôn trọng, không được tin tưởng. Cho từ đó nó dẫn đến nhiều cái không khí ngột ngạt, ức chế tâm lý, có thể làm cho người đó nổi loạn lên để chứng tỏ rằng là tôi không phải là người như thế. Do đó tôn trọng nhau, chúng ta không nên lợi dụng sự tin tưởng của người còn lại để làm những chuyện dối lòng nhau. Đạo Phật thường dạy trực vãng, trực hoàng, đi thẳng, về thẳng, ăn thẳng, nói thẳng, sống ngay thẳng, không quanh co, không đeo mặt nạ, tạo thành một thói quen tích cực để người còn lại tin tưởng vào chúng ta. Và bằng cách đó, đó mình không cần phải kiểm soát người còn lại, người kiểm lại cũng nên tôn trọng sự tin tưởng đó để làm cho người kia được hạnh phúc. Thì bằng cách này đó, hạnh phúc sẽ dài lâu. Điều 4, coi trọng thế giới ảo nhiều hơn giao tiếp thật. Đó là vấn nạn rất lớn trong thời đại kỹ thuật số diễn ra 15 năm trở lại đây. Thế hệ cha mẹ của chúng ta mấy chục năm về trước, truyền thông chính yếu là báo, sau đó đó radio và TV. Bây giờ đó, thời kỹ thuật số này đó, có các trang mạng xã hội, mỗi người đều có cơ hội làm báo, làm truyền thông, quay phim trực tiếp. Chỉ cần có một chiếc điện thoại di động, một iPad, một đường truyền internet là có thể tự do làm những chuyện mà mình cần thiết. Và thế giới truyền thông này đã làm cho người ta đó ít dành thời gian cho nhau, trải nghiệm như một thói quen, sau đó trở thành nghiện những niềm vui trên mạng. Trong một gia đình có 8 thành viên, nếu mỗi người đều có một điện thoại thông minh, thì trong lúc ngồi chờ đợi ở phi trường, ở bến xe hay là ở nhà khách, thì mỗi người đều có thói quen là cầm ra chiếc điện thoại, dán mắt mình vào trong điện thoại đó, tìm những niềm vui nghe nhìn thôi. Không ai và ít khi người ta đánh giá đó là một vấn đề cần được quan tâm. Và điều đó nó làm cho tình thân thiết, rồi tình thương, tình yêu của những người thân đang hiện hữu kế bên và xung quanh chúng ta đó mất dần giá trị và sự quan tâm của người còn lại. Tôi làm mà công tác tư vấn và giúp cho rất nhiều người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách. Tôi rút ra được những nguyên nhân chính. Nghiện ma túy, các loại tổng hợp như là đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin. Xem tivi, nghe radio đó 5-6 tiếng một ngày. Chơi internet 3 tiếng một ngày trở lên. Và nhất là chơi trong tư thế đang nằm, hoặc là khi gia đình đã tắt đèn ngủ hết, trốn vào nhà tắm hay là nhà vệ sinh để tiếp tục là giải trí nghe nhìn. Thì tình trạng đó dễ dẫn đến những cái rối loạn về tâm lý, và điều đó dẫn đến mất ngủ. Nếu bị căng thẳng trong công việc làm, việc học, bị nổi hàm quan, bị chà đạp nhân phẩm, hay là bị thất tình trong hôn nhân, trong tình yêu, thì những nỗi đau đó cộng với thói quen nghiện internet và các phương tiện ảo quá 3 tiếng một ngày trở lên đó, sẽ làm cho đương sự mất ngủ, và điều đó dẫn đến tình trạng rối loạn đa nhân cách, dân gian thường ngộ nhận là ma nhập. Vì người rối loạn đa nhân cách ứng xử bằng tính cách của những người khác, khi thì người lớn, khi thì trẻ em, khi người nam, khi người nữ, hoặc là bị rối loạn quan tưởng, bao gồm quan tưởng thị giác, quan tưởng thính giác, quan tưởng xúc giác và quan tưởng tâm trí. Cần phải sớm điều trị để giúp cho bệnh nhân vượt qua. Cho nên để sống được hạnh phúc đó, các bạn cần phải dành thời gian nhiều cho thế giới thật, con người thật, tiếp xúc thật, không gian thật. Nó là một bối cảnh văn hóa và xã hội, chỉ có con người trải nghiệm được các phước báo này, còn các loài vật thì không. Khi một người chỉ dán mắt mình vào các phương tiện truyền thông đó, với thế giới ảo, thì người đó sẽ luôn luôn là khởi lên cái nhận thức rằng là tôi sẽ cố gắng dừng lại trong vòng 5 phút, hoặc là tôi sẽ dừng lại sau khi xem hết cái tin này, hoặc tôi xem hết một tin nữa tôi sẽ dừng. Thực tế tin tức trong các phương tiện truyền thông, chẳng hạn như là báo mới, báo nét, vân vân, nếu các bạn lướt mỗi ngày, các bạn sẽ thấy phần lớn là chuyện thị phi, chuyện cướp giật, chuyện giết người, chuyện lừa đảo, chuyện khổ đau, chuyện tào lao, chuyện trên trời dưới đất, hoàn toàn không có liên hệ gì đến mình hết á. Và càng xem nhiều, tiêu thụ nhiều các thông tin đó, các bạn sẽ mất phương hướng, trở nên mệt mỏi, vì các bạn đã vô tình biến não và tâm thức của mình trở thành cái sọt rác của những điều không có giá trị. Nguyên thủ quốc gia quan trọng nhất thế giới là Tổng thống Hoa Kỳ. Mỗi ngày chỉ cần các cơ quan tình báo cao cấp nhất điểm tin tình hình chính trị toàn cầu trong vòng 15 phút thôi. Các hãng truyền thông lớn như là BBC, CNN, AFP có khuynh hướng dồn nén thông tin thế giới trong vòng 5 phút. Và các thông tin đó được lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong một ngày. Là những người thường dân, chúng ta không cần thiết phải thưởng thức thông tin hay là tiêu thụ thông tin quá 15 phút trong một ngày. Thời gian còn lại đó là để đầu tư cho việc nghiên cứu, đọc sách thánh hiền, sách minh triết của Đức Phật, thể dục thể thao, sinh hoạt gia đình, làm việc công ích của xã hội, tham gia tình nguyện phụng sự, chăm sóc những người thân. Giá trị và lợi ích của các hành động thật đó trong thế giới thật đó, đó là rất lớn. Người Việt Nam có thói quen đọc tin tức thay vì là đọc sách. Đọc tin tức là thì chúng ta tiêu thụ, ngốn nghiến cái lượng thông tin quá nhiều mà vốn nó không cần thiết. Chúng ta mất sáng tạo. Còn đọc sách có suy gẫm, các bạn sẽ mở ra chiều sâu của nhận thức, mở ra các cánh cửa sổ tri thức và làm cho quý vị trở nên sâu sắc hơn, đủ các chìa khóa để giải quyết các vấn nạn khi lâm vào các hoàn cảnh khó khăn. Do đó đừng quá mất thời giờ cho việc xem TV, chơi internet, nghe nhạc. Lời khuyên của tôi đó là các bạn chỉ nên dành tối đa, gồm TV, radio, internet và các phương tiện giải trí nói chung, 2 tiếng đồng hồ trên một ngày là đủ rồi. Quá 3 tiếng là nghiện. Ngày hôm qua có một cặp vợ chồng dẫn đứa con trai 17 tuổi và 2 cậu bạn ở lứa tuổi tương đương đến nhà tư vấn vì 3 cháu trai này đó bị vướng vào nghiện internet, nghiện game điện tử. Lúc đầu chơi 2 tiếng, sau đó 4 tiếng, sau đó 6 tiếng, sau đó 8 tiếng. Báo động đỏ không được, cha mẹ các cháu phải đưa vào trung tâm cai nghiện thôi. Nhưng mà các cháu nghĩ rằng đó, cha mẹ làm như vậy đó là phạm vào cái quyền tự do của mình. Và nghĩ rằng là cha mẹ đẩy mình vào con đường cùng. Cha mẹ đã giải thích nhưng mà các cháu này không tin. Sau khi nghe tôi phân tích những tác hại dẫn đến tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách, tâm thần phân liệt, đánh mất tương lai đó, thì các cháu nó mới nhận ra và không còn hận thù cha mẹ nữa, để biết rằng là cha mẹ quan tâm và thương mình. Báo chí Việt Nam đưa rất nhiều tin tức về những thanh niên nam nữ bị quan tưởng, kẻ thì trèo lên cột đèn, người thì đứng ở trên mái chùa, kẻ thì lao xuống dưới sông trong tư thế mặc áo không khí vì đang thấy mình đó trải nghiệm hạnh phúc với những nàng tiên cá, rồi kẻ giết người tình đang lúc giao hoan vì nghĩ rằng đó là ác ma. Tác hại quan tưởng do chúng ta dành quá nhiều thời gian giải trí trên thế giới ảo là có thật, không nên xem thường nó. Và do vậy đó, cần phải quân bình thời gian giải trí với trách nhiệm gia đình, trách nhiệm xã hội và sinh hoạt vận động tay chân thật trong thế giới thật, thì các bạn sẽ trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây theo tinh thần Phật dạy nhiều hơn và bền vững hơn. Điều 5, trốn tránh gia vụ và hứa củi. Trong kinh Thiện Sinh mà các bạn vừa đọc qua, Trong trách nhiệm mà người chồng dành cho vợ đó, Đức Phật có dạy điều đó là cùng vợ chia sẻ trách nhiệm gia đình. Bởi vì Đức Phật đó, là người đầu tiên trong lịch sử nhân loại, vào lúc Ngài được 41 tuổi, Ngài đã tuyên bố học thuyết bình đẳng giới tại Vesali, và đồng thời giúp cho 500 người nữ hoàng gia và giới bình dân có được cơ hội trở thành 500 nữ tu đầu tiên trên toàn cầu. Vào giai đoạn cổ đại, tức là 26 thế kỷ trước tại Ấn Độ, cũng như bây giờ, người nữ chỉ gắn liền với ba nhiệm vụ chính thôi. Thứ nhất á, là phục vụ hạnh phúc cho chồng. Thứ hai đó là nuôi dạy con. Và thứ ba đó là chăm sóc ngôi nhà, tức là gắn kết với nhà bếp thôi. Suốt cả một kiếp người, khi chưa lập gia đình, người nữ lệ thuộc vào cha. Khi lên xe hoa, người nữ lệ thuộc chồng. Khi chồng mất sớm, người mẹ lệ thuộc vào con trai trưởng. Luật Manu của Ấn Độ giáo kết luận lại, suốt một kiếp người, người nữ không được quyền độc lập. Đó là thuyết tam tộc của Ấn Độ. Và thuyết tam tộc của Trung Hoa mà người Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên bị ảnh hưởng trong nhiều thế kỷ qua đó, có dấp dáng tương tự. Tức là trọng nam khinh nữ. Và văn hóa Trung Hoa đó thì đặc biệt đó, là đề cao vai trò của người nam, cho nên xem gia đình của nam đó là nội, tức là ở trong nhà, và xem gia đình của vợ là ngoại, tức là ngoài, ở bên ngoài. Từ đó họ có chủ trương là thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu. Sau ra 10 cô con gái coi như là không có đứa nào, còn có được một đứa con trai là có được tất cả. Và một trong ba nội dung bất hiếu lớn nhất mà người Trung Hoa theo Do giáo chủ trương đó, đó là không có được đứa con trai nối dõi tông đường. Từ đó đó đẩy nhiều gia đình người Trung Hoa vào cái thế bế tắc. Vì khi mà vợ không sanh ra được con, hoặc sanh con gái mà không có con trai đó, thì chồng có lý do để tạo dựng phòng 2, phòng 3, cho đến lúc nào có được các cậu con trai nối dõi tông đường thì hết bị bất hiếu. Thì đó là các văn hóa trọng nam khinh nữ. Còn Đức Phật đó thì kêu gọi là chồng phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ với vợ. Lý do rất đơn giản, vợ cũng đi làm 8 tiếng giống như chồng, về nhà đó thì chồng có thể xem tivi, hoặc là nhỏ to tâm sự chuyện chính trị thế giới và quốc gia ở quán nhậu, quán cà phê. Đang khi vợ đó thì về giặt giũ, cơm nước, con cháu, quét dọn nhà, thậm chí phải lo là bên vợ cả bên chồng nữa. Điều đó nó làm cho người vợ quá mệt mỏi, và do vậy cái cảm giác thương yêu dành cho chồng bị gọi là mờ nhạt dần. Cho nên là cảm thông điều đó thì chồng phải chia sẻ trách nhiệm gia vụ. Người Ấn Độ nam đó có được cái hay, sau khi hoàn tất công việc ở công sở vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, đi thẳng đến chợ mua vật dụng gia đình, rau quả cũ, đi thẳng về nhà giao cho vợ thôi. Vợ không phải mất thời giờ đi chợ nữa. Các gia đình trung lưu trở lên đó, thì vợ không phải làm bếp núc, không phải dọn dẹp, có gia nhân làm. Vợ chỉ đầu tư việc giáo dục con cái, giáo dục đạo đức thôi. Nhờ đó đó mà trong rất nhiều gia đình là Ấn Độ, giàu còn khoảng 600 triệu người nghèo rớt mồng tơi, trên 1 tỷ 3 dân số. Người Ấn Độ hiếm khi ăn cắp, hiếm khi lắm. Họ nghèo thì họ đi xin, thậm chí xin rất dai, xin rất dài, xin rất dở, xin đeo bám, xin để cho du khách phải mũi lòng mà phải nhỏ ra tình thương để trao tặng. Còn cướp và giật hầu như hiếm khi nào xảy ra tại Ấn Độ. Đó là cái hay về giáo dục văn hóa, mà người mẹ đó trở thành huấn luyện viên đạo đức cho con của mình tại nhà. Ai có cơ hội đi hành hương Phật tích tại Ấn Độ và Nepal, thấy rất rõ đó, hàng trăm gian hàng, có rất nhiều các xe hàng, trên đó để các vật dụng văn hóa quà lưu niệm. Đến tối 8 giờ rưỡi trở về nhà đó, họ không cần phải khóa cửa, cũng không cần phải khóa một ổ khóa nào, lấy một tấm bạc xanh phủ lên hàng hóa, dùng một sợi dây cuộn lại rồi đi về. 10 giờ rưỡi ngày hôm sau ra chợ, mở hàng hóa ra tiếp tục bán. Nếu như ở Việt Nam, tôi tin rằng đó, chẳng những mất hàng hóa mà mất luôn cả xe. Hình ảnh người Việt Nam trộm cắp quá nhiều, quá xấu, không chỉ ở trong nước mà ngay cả du học sinh và người Việt Nam ở hải ngoại tiếp tục vướng vào cái nghiệp xấu xa này. Đang khi Việt Nam đã vượt qua được cái nghèo rồi, trở thành nước có thu nhập trung bình, nhưng mà tánh tham biến sở hữu của người khác trở thành sở hữu của mình đó, đã làm cho rất nhiều người làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên quá xấu trước mặt bạn bè thế giới. Thì trở lại vấn đề chia sẻ trách nhiệm gia vụ là trọng trách của cả chồng lẫn vợ, chứ không nên đổ lên đôi vai của người vợ. Và khi mà mình hứa một điều gì đó thì nên xem vợ chồng mình là khách hàng quan trọng nhất để giữ lời hứa đó. Trong nền kinh tế phương Tây, từ lúc mà kinh tế thị trường có mặt đó, thì các thương gia quan trọng á và cho rằng khách hàng là thượng đế, tức là khách hàng là đúng, phải chiều khách hàng để các dòng sản phẩm mình được bán ra, nhờ đó đó tạo ra được doanh thu và trở thành những người giàu. Theo văn hóa hạnh phúc gia đình đó, thì vợ phải xem chồng á là bạn hàng quý nhất, chồng xem vợ là bạn hàng quý nhất. Ở nơi làm việc, chúng ta được huấn luyện không được làm mất lòng khách hàng, có thể bị chửi oan, bị cự nữ oan, các bạn vẫn nở nụ cười tươi để vượt qua. Nhưng mà khi về tới nhà đó, phần lớn chúng ta là tháo cái mặt nạ giao tiếp đó ra và chúng ta ứng xử sống thật với con người thật của mình. Và lúc đó nếu không vượt qua được cái cơn giận tức thì những người thân chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là gì? Bị giận cá chém thớt, cho nên lãnh đủ hết. Trở về nhà, chúng ta phải quan trọng người bạn đời của mình hơn cả các khách hàng là thượng đế đó. Thì lúc đó đó, những lời hứa mà mình dành cho chồng, cho vợ mình là thực hiện một cách nghiêm túc. Đã hứa thì phải làm. Cho nên là không nên hứa vội. Cái gì mà mình cảm thấy là không thể làm được và không nên làm thì nên giải thích khéo để chối từ. Phải biết nói không với các lời hứa mà mình không thể có khả năng thực hiện. Vì mất lời hứa một lần, mất uy tín một lần đó, lần sau có nói thật, người khác rất khó tin. Trong kinh Thiện Sinh đó, trách nhiệm làm chồng, Đức Phật khuyên mỗi khi có cơ hội đi xa sinh nhật, thăng quan tiến chức, hay là có được những niềm vui, thì phải là trao tặng các quà cho vợ, trang sức phẩm cho vợ. Nhưng mà khi mà mình đã lỡ hứa rồi đó thì phải làm, vì người vợ thường đánh đồng sự quan tâm đó là tình yêu. Là cái quý ông có thói quen đó, quy đổi tình yêu thành vật dụng, là đi đâu xa về đó thì mua nồi ơi son chảo thôi. Đang khi vợ thì cần có một chiếc hoa hồng, một thỏi sô cô la, một quà văn hóa lưu niệm. Mặc dù giá trị thật của nó không nhiều, nhưng nó được xem là gì? Đó là trao tặng thông qua quà này đó là cả tình yêu và trái tim. Là lúc mình mới thương nhau đã từng làm như thế, thì khi chính thức là vợ chồng cũng nên tiếp tục làm như thế. Đó là yếu tố tâm lý để làm cho cả hai đó là được gắn kết trong tình yêu, để lời nói và lời hứa đó trở nên là có khả năng thực hiện. Điều 6, quá thụ động hoặc quá sung trong chuyện yêu. Thì đây là vấn đề rất tế nhị. Thống kê xã hội học hôn nhân đó, cho chúng ta biết là người quá sung trong chuyện yêu cũng dễ dẫn đến mất hạnh phúc trong hôn nhân. Người quá thụ động và thờ ơ trong chuyện yêu đó cũng dẫn đến hậu quả tương tự. Vì hai thói quen này đó là hai thái cực nên tránh. Trong nhiều trường hợp các bà vợ muốn ly hôn đến nhờ tôi tư vấn đó, thì cho biết rằng đó là chồng của mình nó có nhu cầu quá sung và đang nghi ngờ vợ, nghĩ rằng là thể hiện điều đó quá nhiều đó nó làm giảm nhan sắc đi, giảm sức khỏe, cho nên cô ấy không đáp ứng và thường xuyên cấm vặn. Khi bị vợ cấm vặn đó, thì chồng cảm thấy khó chịu, và đôi lúc thỉnh thoảng có thể là ăn phở, bánh canh, hủ tiếu, rồi bún giò bầu Huế, xôi chè ở ngoài đường, vừa tốn tiền mà không an toàn thực phẩm. Từ nhiều người chồng tới nói rằng là vợ của tôi rất mê tín, cho rằng là đến mùa tháng 7 là không được quan hệ vợ chồng, và như thế là cuộc đời ngốc lên không nổi, làm ăn không được, hoặc là trong giai đoạn mới bắt đầu có thai là cũng không được quan hệ giới tính, đang khi đó không chịu tư vấn các bác sĩ chuyên khoa, chỉ nghe những người phụ nữ lớn tuổi hơn mà vốn bị ảnh hưởng bởi mê tín nói sao thì mình lại theo dạy. Cuối cùng đó, cấm vặn là trở nên thụ động, làm cho người chồng đó mỗi lần cần cái sinh hoạt gia đình, sinh hoạt vợ chồng đó phải năn nỉ vợ, người vợ cảm thấy là lâu lâu đó là mới nhả ra được chút, giống như mình ban phát cho, đó là xin và cho. Cái đó nó làm cho không khí gọi là tình yêu và hôn nhân đó trở nên rất ngột ngạt. Người nặng quá mức đó, thì lúc nào cũng đòi hỏi đến độ là người còn là chịu không nổi, mà chịu không nổi thì phải trốn, không trốn không được thì phải tìm lý do, tìm lý do không được đó thì phải bực dọc đi, rồi cãi vã nhau để cho cái việc đó không thể diễn ra được. Năm 1986, khi đó tôi đã làm chú tiểu 3 năm tại chùa Giác Ngộ đó, thì có phòng mạch đông y, và tôi cũng đồng thời đó làm nghề đông y. Thì trong cái nghề đông y đó thì mình không chỉ là biết về đó là châm cứu, dò các huyệt mạch, là bắt mạch, rồi học về dược tính của các loại thuốc, mà đông y còn dạy chúng ta về tính sức khỏe và phương pháp để duy trì sức khỏe. Thì tôi xin nhắc một cái nguyên tắc mà trong ngành đông y đó, yêu cầu quan hệ vợ chồng đó cần phải đặt ra cho một quy chuẩn mà tôi tạm gọi là tần suất. Thì cái này đó, nó là chuyện rất là tế nhị. Đây là điều mà đông y ở tại Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Hoa đề cập đến. Tôi xin nhắc lại thôi. Thì cái đó quý vị là người tại gia đó, hãy tự đánh giá và chiêm nghiệm. Nếu thấy đúng thì nên tuân thủ để giữ gìn hạnh phúc lâu đời, lâu dài. Còn đang khi trong quan niệm Tây y đó, thì người ta không kiêng cử vấn đề đó. Nếu quý vị hỏi các bác sĩ Tây y rằng đó là mỗi tháng quan hệ vợ chồng bao nhiêu là vừa, thì họ nói là không có giới hạn gì hết, và cũng không hại gì đến thận hay sức khỏe của sự sống. Thì đó là vì họ không nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề này. Thì cái công thức nó rất là đơn giản. Tuổi từ 20 đến 29 thì lấy bằng con số 2, 30 đến 39 thì lấy bằng số 3, tương tự là 60 đến 69 là lấy bằng số 6, 70 đến 79 là lấy bằng số 7. Nhân với con số 9, lấy cả con số đầu đó, nhân với con số tính thì nó ra hai con số. Con số đầu chỉ cho số tuần, con số sau đó chỉ cho số lần đó, được quan hệ vợ chồng. Tôi ví dụ như là tuổi thanh niên từ 20 đến 29 thì 2 nhân 9 là 18. Thì con số 1 đó là 1 tuần lễ, và con số 8 là được 8 lần, có nghĩa là thỉnh thoảng một ngày được 2 lần. Còn ở tuổi 40 đến tuổi 49 thì lấy 4 nhân 9 là 36. Con số 3 đó là 3 tuần, số 6 là 6 lần, có nghĩa là 1 tuần được 2 lần. Đến tuổi 60 đến 69 thì 6 nhân 9 bằng là 54. Thì số 5 là 5 tuần, và số 4 là 4 lần, 5 tuần được 1 lần. Ê, xin lỗi, 5 tuần 4 lần có nghĩa là khoảng 1 tuần được 1 lần. Rồi tuổi từ 70 cho đến 79 thì 7 lần 9 là 63. Thì 6 tuần được 3 lần, có nghĩa là 2 tuần được 1 lần. Tuổi 80 đến 89 thì 8 lần 9 là bao nhiêu? 72. Thì 7 tuần được 2 lần, tức là trung bình là 3 tuần, tức là khoảng 20 mấy ngày được 1 lần. Thì với tần suất đó, các bạn sẽ trở nên trung đạo, tức là không quá mức và không quá ít, thì vừa đảm bảo được sức khỏe và làm cho các bạn đã còn dành thời gian cho các việc cao quý và có giá trị hơn trong đời. Vì hôn nhân đó thì lúc đầu dĩ nhiên nó phải lệ thuộc vào quan hệ thân thể, cái đó Đức Phật gọi là súc súc thực. Tôi nói thêm yếu tố này chút xíu. Đức Phật đề cập đến bốn loại thực phẩm. Thứ nhất là đoàn thực, tức là thức ăn thức uống chúng ta có thể nhai và nuốt được. Thì mỗi một cộng đồng dân tộc đó có cái gu văn hóa ẩm thực khác nhau và tạo ra những cơn nghiện. Thứ hai đó là xúc thực, tức là sự tiếp xúc của các giác quan trở thành thực phẩm cho chúng ta. Và trong các giác quan đó thì có ba loại giác quan mà chúng ta bị lệ thuộc nghiện nó nhiều nhất, đó là tiếp xúc của con mắt đối với màu sắc và hình thái, tiếp xúc các loại âm thanh của lỗ tai, và tiếp xúc cơ thể của người nam đối với người nữ. Nó làm cho chúng ta trở thành nghiện, thiếu đó là chịu không nổi. Và con người không thể bỏ qua thực phẩm, gọi là tiếp xúc này. Thứ ba là tư niệm thực, thứ tư là thức thực. Thì hai phần này đó nó rất là đa dạng, cho nên là cũng không cần phải phân tích đó. Thì các bạn chỉ cần nhớ đó, đối với cái đời sống vật chất và một phần của tinh thần đó, thì là thực phẩm, thức ăn ăn uống và thức ăn của cơ thể, tức là sự tiếp xúc của mắt và lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi và thân thể này đó, là một nhu cầu rất là lớn. Nhưng mà đừng vì thế chúng ta quá đặt nặng nó đến độ đó, là thiếu đó là chịu không nổi. Thì những người mà có cái nhu cầu quá sung quá nhiều thì theo Phật giáo đó là mỗi tháng nên tu bát quan trai giới 2 ngày. Bát quan trai giới thực chất là tu xuất gia 24 giờ. Thì trong ngày tu xuất gia gieo duyên đó đó, quý vị sẽ được hướng dẫn là không quan hệ giới tính. Từ thời điểm ví dụ 7 giờ tiếp nhận giới thì 7 giờ sáng ngày hôm sau là tự động giới đó kết thúc. Nhưng mà các thầy ở các chùa đó là không đúng, cho nên đúng 5 giờ chiều đó là xả giới cho quý vị đi về. Dù quý vị có làm sợi xả giới đi nữa, nhưng mà cái giới đó vẫn có tác dụng cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau, vì mình đã tuyên thệ giữ 24 giờ mà. Thì đó là cái cách để chúng ta vượt qua cái nhu cầu bản năng và tìm kiếm các giá trị cao quý hơn để sống, để làm cho cuộc sống của mình đó là hữu ích hơn cho đời. Ngoài ra thì Đức Phật khuyên ăn chay, để thực phẩm khi đưa vào cơ thể đó tạo ra cái phản ứng tính dục hay là hóc môn tính dục đó, được gọi là testosterone, ít hơn là các thực phẩm mặn. Thịt bò, tôm, cua, rồi kỳ nhông, kỳ đà, cắt ké, rắn ngâm rượu, rồi yến, vi cá, đều là những loại thực phẩm mà tiêu thụ vào đó sẽ chế tác ra hóc môn tính dục, nó làm cho cái nhu cầu chúng ta lớn hơn. Đó là lý do tại sao người xuất gia được Đức Phật khuyên ăn chay trường, để giảm thiểu tối đa có thể cái nhu cầu đó. Cho nên đó, ai mà nhu cầu đó nó quá lớn đó, thì nên tập thói quen ăn chay. Người Ấn Độ có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ thuở mới lọt lòng. Họ vẫn có đời sống vợ chồng, con cái khỏe mạnh như bao nhiêu người khác. Cho nên đừng ngộ nhận bởi những bác sĩ thiếu nghiên cứu sâu về giá trị thực dưỡng trong thực phẩm, sợ không dám ăn chay. Có nhiều bác sĩ rất mê tín, khuyên là các bà mẹ trong thời gian mang thai không được ăn chay vì sợ thiếu dưỡng chất cho con. Thực tế nếu các bạn ăn chay đủ rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mát, chất bổ còn nhiều hơn trong thực phẩm mặn, là an toàn hơn nhiều. Đừng ăn chay theo cái kiểu là tương trao dưa muối, cái đó không chết là mai, nó không đủ chất, dẫn đến loãng xương, kiệt sức là chuyện bình thường. Còn ăn chay giống như các chùa đầy đủ các dưỡng chất thì không có gì phải lo. Nên các bạn đó, hiểu điều đó để chi? Để chúng ta giảm bớt nếu nhu cầu mình quá cao. Còn ai mà quá thụ động á, thì cũng phải nâng cao lên để cho cái người còn lại không cảm thấy là gì, bị bỏ đói. Thì phải trung đạo trong cái sinh hoạt vợ chồng, vốn là điều rất khó nói, nhưng mà hiểu được nó rồi đó thì các bạn sẽ quân mình với nhau và không làm cho người còn lại đó phải rơi vào tình trạng khó xử, và mình cũng như thế. Điều 7, quá chú trọng tiền bạc và đẳng cấp xã hội, thì đó là lối sống thiên nặng về vật chất. Dĩ nhiên không có tiền thì khó được hạnh phúc về các tiện ích, nhưng xem tiền là tất cả sẽ làm cho chúng ta đó đánh mất tình thân tình yêu. Tập hài lòng với lương bổng mà vợ chồng mình sở hữu được, chúng ta đã nỗ lực hết mình trong cái cơ chế mà nước Việt Nam lương rất thấp như hiện nay, thì khi lãnh lương về đó phải tiện tặng về chi tiêu sinh hoạt, không có đua đòi với những người gọi là giàu có hơn mình, và không tiêu xài hoang phí để có thể đủ tiền trang trải cho các sinh hoạt phí và hạnh phúc của gia đình. Từ đó đó, nó phải là một bài toán cần đo đong đếm rất là khéo léo, và thường chị phụ nữ rất giỏi về vấn đề này hơn là quý ông. Cho nên thông thường đó, trong các gia đình hạnh phúc đó, thì cái nguồn tài chính đó, là chồng thường giao cho vợ, vì chồng kém tính về vấn đề chi tiêu tiền. Dĩ nhiên là vợ cũng phải hiểu biết cái tâm lý của chồng. Khi giao cho mình hết cái tiền lương rồi đó, thì mỗi khi có những nhu cầu chính đáng là vợ phải chi ra, chứ đừng có được viện lý do A, B, C không chi. Thì từ đó nó dẫn đến tình trạng nhiều quý ông nó phải lập các quỹ đen, vì mỗi lần là xè tay ra xin vợ khó quá, đâu cái tiền là mình tạo ra mà phải đi xin. Đàn ông thì dễ tự ái và mặc cảm, cái tôi đàn ông bao giờ cũng lớn. Cho nên làm sao đó phải có sự hiểu nhau, cảm thông nhau. Việc nào cần phải chi thì dầu có nhiều cũng không có tiếc, còn việc nào không cần chi đó thì dầu một xu đó, cũng không nên xa xí mà quan phí nó. Và chúng ta phải có cái cảm năng chi tiêu và làm một cái bài toán rất là kỹ, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm nên chi tiêu cái gì, dành dụm cái gì để giải quyết được các vấn nạn. Ở tại Việt Nam thì phần lớn chúng ta ít có cơ hội để mua được nhà. Còn ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, nếu hai vợ chồng cùng làm việc, lương trung bình khoảng chừng 2.000 Mỹ Kim một tháng, thì sau 20 năm lập nghiệp, biết tiện tặng thì sở hữu được một căn nhà, có xe hơi, rồi có các tiện ích, rồi mỗi tháng đủ tiền để mua bảo hiểm và giữ lại một cái khoản tiền nào đó để phòng hờn về sau này. Đăng ký ở Việt Nam đó, nếu làm cả 200 năm lấy tiền lương đó, không xài một cái gì hết, nếu sống được 200 năm mà không phải chết đó, thì với số tiền đó vẫn chưa được mua một căn nhà, chưa đủ để mua một căn nhà ở thành phố lớn như là Sài Gòn. Chẳng hạn như là cái căn nhà kế bên chùa Giác Ngộ thôi cũng đã khoảng 300 cây vàng rồi. Thì với cái đồng lương ít ỏi làm sao được, cho nên phải hết sức tiện tặng. Được quan trọng tiền bạc, chúng ta phải tôn trọng những giá trị, những phẩm chất, những cái điều cao quý hơn tiền. Mà dù tiền nó là cái phương tiện giao dịch, thiếu nó là không được hạnh phúc. Một quả liều tranh hai trái tim vàng chỉ có trong tiểu thuyết thôi, chứ không có trong cuộc sống thực tế đâu. Nếu có nó chỉ tồn tại là vài ngày, vài tuần, vài tháng là cùng, chứ không thể là lâu dài được. Chúng ta phải cần thực tế, phải có kinh tế tài chính vững thì hạnh phúc mới bền lâu. Nhưng đừng quan trọng nó, và cũng đừng có chạy theo đẳng cấp xã hội. Tôi đẳng cấp thế này, tôi đẹp thế kia, mà ăn mặc bình dân thế này là chưa phù hợp. Cho nên phải mua quá nhiều áo, quá nhiều quần, quá nhiều giày, quá nhiều guốc, quá nhiều dép, mà đôi lúc suốt cả một năm chưa từng sử dụng đến một lần. Quý bà đẳng cấp thì thường chi tiêu rất nhiều vào các loại hàng hiệu, quý ông đẳng cấp cũng vậy. Chúng ta thấy cái nào cần chi tiêu là chi tiêu, còn bằng không thì không cần thiết. Thực tế các hàng hiệu đó cũng được sản xuất ở những quốc gia đang phát triển như Việt Nam thôi. Rồi người ta đóng mác là thương hiệu lớn thì giá trị nó gia tăng. Dĩ nhiên hàng hiệu thì độ bền vững nó cao hơn, độ tốt của nó là bền hơn, rồi cái mẫu mã của nó là ấn tượng hơn các loại hàng bình thường. Nhưng mà có những trường hợp hàng bình thường vẫn tốt, vẫn bền, giá rẻ. Còn để đẹp thân thì ăn mặc phù hợp là đẹp, chứ không phải là đồ sang trọng mới đẹp. Thì chúng ta nên nhớ điều đó để chi? Để không phải bị tiền chi phối. tiền dẫn dắt, tiền sai sử, tiền biến mình trở thành kẻ nô lệ, thì hạnh phúc vợ chồng mới dài lâu. Điều cuối cùng là lối sống vô thần và mê tín. Vô thần là những người không theo bất kỳ một tôn giáo nào. Thời Đức Phật cách đây 26 thế kỷ đó, tại Ấn Độ đã có chủ nghĩa vô thần. Những người theo chủ nghĩa vô thần là những nhà tu. Họ được gọi là trường phái Sa Môn, tức là không tin vào Thượng Đế sáng thế, không tin vào các thần linh. Họ đã nhận thức đúng về vấn đề đó, họ nỗ lực tự thân, nhưng họ lại sai lầm rằng là vật chất là nguồn gốc của sự sống. Vật chất có trước, mọi thứ có sau. Vật chất là quan trọng nhất. Sau khi chết đó, thì con người trở về hoặc với đất, nước, lửa, gió. Không có kiếp sau, không tái sanh. Đó là sai lầm của chủ nghĩa vô thần. Thì ngày nay đó, Karl Marx và Lenin đó, là những người có công là thành lập ra học thuyết vô thần, được gọi là chủ nghĩa vô thần khoa học. Thì những người theo chủ nghĩa Marxist đó, thì chỉ theo đảng Cộng sản thôi, và họ không theo một tôn giáo nào. Cách đây khoảng 2 thập niên trở về trước đó, thì trong điều lệ đảng Cộng sản là cấm không được theo tôn giáo. Bây giờ đó, điều lệ đó đã bỏ rồi, nhưng mà nó vẫn còn mặc định không thành văn. Hễ ai là đảng viên đảng Cộng sản thì không được quyền theo tôn giáo. Cái đó là một sai lầm lớn. Rất may là trong khoảng 1 thập niên trở lại đây đó, 90% của bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam là những người có thiện cảm với đạo Phật. Họ đi chùa trong những dịp thích hợp. Hiện tại đó, 19 thành viên của bộ chính trị đều là những người đi chùa có thiện cảm với đạo Phật. Có người đó, có người thân là tu sĩ. Và khi ngoại giao với Ấn Độ, từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, rồi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trước đây thì các cụ thủ tướng như là Nguyễn Tấn Dũng hay là cụ Chủ tịch nước, rồi cụ Tổng Bí thư, thì khi đến Ấn Độ làm việc ngoại giao đó, đều đến Bồ Đề Đậu Tràng lễ bái Đức Phật tại nơi mà Ngài đã được giác ngộ. Thì chúng ta đó, dù là đảng viên thì cũng cần phải có đời sống tinh thần. Đó là cái quyền tự do được luật pháp Việt Nam và hiến pháp Việt Nam bảo hộ. Chúng ta không nên sợ điều đó và cũng không nên giấu điều đó. Tức là mình nên hãnh diện tự hào rằng mình là Phật tử. Thì là Phật tử, các bạn có thể đi theo bất cứ một đảng phái nào, hệ thống chính thể nào, đó là quyền tự do. Nhưng đừng vì cái việc đi theo một đảng phái nào mà chúng ta bỏ tư cách là Phật tử của chính mình. Vì người vô thần đó có một tác hại lớn mà Đức Phật nói trong kinh Trường Bộ đó, đó là khi bị cạm bẫy hay là cám dỗ hay là dưới sức ép, người vô thần sẽ nghĩ rằng kẻ tốt và người xấu sau khi chết giống nhau, chỉ có hai thước đất ở dưới lòng đất thôi, cho nên họ sẵn sàng làm điều xấu. Từ đó đó, Việt Nam chúng ta có một cái khuynh hướng rất thiển cận, hy sinh đời bố để củng cố đời con cháu. Chúng ta nghĩ rằng chết là hết rồi, cái bản án nặng nhất trong cuộc đời là tử hình thôi. Làm tội lỗi cỡ nào đi nữa cũng bị một tử hình một lần là hết, chứ đâu có tử hình lần thứ hai. Huống chi là tử hình đó là nhiều lần, làm sao có. Cho nên là hy sinh cuộc đời của mình đi, để cho các thế hệ con cháu được hưởng. Thực tế đó, nhân quả là có thật. Sự bảo toàn năng lượng trong thế giới vật chất và thế giới của tâm là có thật. Và sau khi chết theo Đức Phật đó, chỉ trong vòng tích tắc, tâm thức chúng ta thoát ra khỏi cơ thể, nhập vào bào thai của một người mẹ mới, và 10 tháng sau đó người chết đó trở thành cô cậu bé mới. Khoảng 400 năm Đức Phật qua đời đó, thì học thuyết đó, Phật giáo được phát sinh cho rằng đó là người chết phải trải qua 7 tuần thất, và chậm nhất là ngày thứ 49 sự tái sanh sẽ bắt buộc diễn ra. Đó là học thuyết về sau này thôi. Còn Đức Phật qua học thuyết 12 nhân duyên, tức là 12 mắt xích sẽ sống, tái sanh á là nó diễn ra ở mắt xích thứ 3 và nhập vào bào thai, để cho nên cái phôi đó nó thuộc về mắt xích thứ 4 là danh và sắc. Đó là thuật ngữ cổ Nama Rupa, Nama là tâm thức, Rupa đó là cái phôi. Tâm thức có mặt trong cái phôi để tạo ra một mầm sống. Mặc dù lúc đó chưa nói được, nhưng cái phôi thai cảm nhận được sự nóng lạnh từ người mẹ qua tiêu thụ thực phẩm. Và cá tính của người mẹ trong thời gian thai dựng ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con. Chế độ ăn uống của người mẹ cũng ảnh hưởng đứa con. Người mẹ mà nghiện ma túy trong lúc mang thai, sanh ra đứa con đó cũng nghiện ma túy. Người mẹ nghiện rượu trong lúc mang thai, con cũng nghiện rượu. Do đó chúng ta phải tránh là chủ nghĩa vô thần. Những điều hay trong chủ nghĩa vô thần á, quý vị có thể học, tham khảo. Nhưng đừng bao giờ tin rằng đó là chết là hết, là dấu chấm cuối cùng. Cái đó nó làm cho chúng ta trở nên thiển cận và rủi ro trong việc phạm pháp. Ngoài ra cũng nên tránh thói quen đối lập, đó là cái gì cũng tin, trở thành là mê tín hoặc là cuồng tín. Mê tín theo Đạo Phật bao gồm tin có Thượng Đế, tin có các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề, ban phước về giáng họa, đó là mê tín. Tin có tận thế là mê tín. Tin năm tháng ngày giờ tốt xấu ảnh hưởng đến công ăn việc làm, tin năm tháng ngày giờ chết dẫn đến tốt và xấu cho những người thân cũng là mê tín. Rồi khi hợp đồng động thổ, khánh thành, làm ăn, khai trương, coi năm tháng ngày giờ là mê tín. Thờ phượng các thần linh trong nhà để cầu nguyện đó là ban phúc là mê tín. Là người tu học Phật đó, trong nhà chỉ có hai bàn thờ thôi, thờ Phật để học hỏi các đức tính cao quý của các ngài để đạt được các phẩm chất đó, thờ ông bà tổ tiên và cha mẹ đã qua đời để thể hiện lòng hiếu thảo và uống nước nhớ nguồn, giữ được truyền thống đạo lý này cho thế hệ con cháu về sau. Ngoài hai bàn thờ đó ra, không nên thờ bất cứ một thần linh nào khác. Và do vậy người tu học Phật phải xa lánh các loại thầy bói, các loại thầy phong thủy địa lý, các loại thầy nhân điện, các loại thầy đồng bóng, các loại thầy bắt ma và các loại thầy ngoại cảm. Vì phần lớn họ truyền bá mê tín, cài cái chip sợ hãi vào trong não trạng chúng ta để dễ dàng sai sử và dẫn dắt, dẫn đến tình trạng tiền mất tật mang. Người tu học Phật phải tin nhân quả, tin vào đạo đức, tin vào sự chuyển nghiệp, tin vào sự cải thiện, tin vào một tương lai tươi sáng bằng nỗ lực đúng với phương pháp đúng. Muốn có cái gì, chúng ta phải nỗ lực làm đúng phương pháp đó. Muốn có phước tài sản thì phải có kiến thức kinh tế thị trường, phải làm phước tu đức. Muốn có sức khỏe và tuổi thọ thì phải sống tốt, môi trường tốt, làm chủ chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, làm chủ cảm xúc. Muốn có được thuận duyên thì phải giúp đỡ người, không giấu giếm, không keo kiệt, không buồn xỉn. Muốn có sự hiểu biết thì phải gieo nhân về tri thức, học Phật, rồi học về khoa học. Là muốn nhân nào, sẽ là muốn quả nào thì phải gieo đúng cái chánh nhân đó và hỗ trợ nó bằng các thuận duyên. Thì bằng lối sống như thế đó thì các bạn sẽ vẫy tay chào với tất cả các nỗi sợ hãi, vì mê tín tạo ra sợ hãi. Mê tín làm cho các bạn trấn an tâm lý, làm dư thừa hơn làm thiếu. Đốt giấy vàng mã tin rằng là ông bà cha mẹ dưới lòng đất là sử dụng được, chết là tái sanh rồi, những thứ đó đâu xài được. Bình thường khi chưa đốt nó còn không xài được, sau khi đốt thành tro bụi của đứa khóc. Giống như là một chung cư cao cấp vừa bị cháy do một cái nguyên nhân nào đó cách đây mấy hôm, dẫn đến cái chết của ba người, những tài sản là bị cháy đen, bị đốt thành tro bụi, có đứa còn mà khóc thôi chứ làm sao mà có lại được, sử dụng được. Thì huống hồ giấy vàng mã khi chưa đốt đã không có giá trị giao hoán và sử dụng, thì sau khi đốt cháy trở thành tro bụi làm sao xài được. Đó là phá của, và gốc rễ của đó là mê tín. Nên theo Đức Phật, muốn sống hạnh phúc trong đời, các bạn cần phải có trí tuệ như chiếc chìa khóa. Thì lúc đó đó, trong hôn nhân tin có nhân quả, tin có kiếp sau, tin có đạo đức, tin vào các giá trị nhân đạo, tin vào những điều cao quý, và nỗ lực làm việc đó, sẽ giúp cho các bạn trở nên là hữu ích hơn, gắn bó với những điều cao quý hơn ở trong đời. Kính thưa các quý khách, hôm nay thì nhân ngày vui nhất của chú rể Nguyễn Tùng Sơn và Nguyễn Vũ Hương Giang, tôi nói đến 8 thói quen tiêu cực bức tử hạnh phúc trong hôn nhân, để chúng ta cùng ôn lại những điều mà phần lớn đã biết rồi và cam kết làm thế nào đó để xa tránh những thói quen này, thì hạnh phúc đó chắc chắn đó sẽ được bền lâu. Thay mặt cho tăng đoàn chùa Giác Ngộ và ni đoàn có mặt, tôi kính gửi lời chúc mừng đến hai bạn và mong rằng các bạn sẽ có được hạnh phúc và bền vững với chất lượng là dài lâu. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.